À, hôm nay buổi chiều thứ sáu ngày 1 tháng 9 2017 âm lịch, chúng ta tiếp tục học quyển sách Âm lực vô tình tập 4, những đức đọc nguyên văn trong sách. Tôi xin hỏi vì sao tội thủ dâm phán nặng như vậy? Kẻ phạm nhẹ cũng phải một vạn năm. Phán quan nói, tại vì thủ dâm đặc biệt tổn thân bại đức, tổn hại tam bảo của thân người là tinh khí thần, càng rất bất hiếu với cha mẹ, cũng như tự sát vậy. Chúng ta vừa đọc một đoạn văn trong quyển sách Âm lực vô tình, học tiếp tục hôm qua, nói về tội thủ dâm đọa địa ngục vô cùng nặng nề. Tội thủ dâm này, dù là nhẹ nhất cũng là phải đọa địa ngục một vạn năm. Và phán quan nói rằng, tội này vô cùng nặng nề. Nặng nề cũng như là tội tự sát. Dù là không đụng chạm đến ai, nhưng công ơn của cha mẹ sinh thành, công nuôi dưỡng khôn lớn, nhưng lại làm chuyện tồi bại này, tổn phước báo, tổn thọ mạng. Tội này nặng cũng như là tội tự tử. Người tự tử thì một tuần lễ phải quay lại tự tử một lần. Trải thời gian rất là lâu, rồi khi hết cái nghiệp đó thì phải đọa lạc khổ đau. Vì tội của họ nặng nề, vì do không nhớ ơn cha mẹ sinh thành, mà họ gặp một việc buồn phiền, một việc không vừa ý gì đó, họ lại đi kết liễu cuộc đời của họ bằng cách là treo cổ tự tử, uống thuốc sâu tự tử, nhảy lầu tự tử, nhảy sông tự tử. Họ nghĩ rằng không vừa lòng họ, họ kết liễu cuộc đời họ cho sống. Nhưng không ngờ thì cái chết của họ càng khổ đau hơn nữa. Khổ đau gấp trăm ngàn lần. Lúc họ gặp những việc mà không vừa ý. Còn người mà mang tội thủ dâm này thì mỗi ngày nếu họ làm như vậy thì họ đang hủy diệt bản thân mà cha mẹ cho họ, chết lần chết hồi. Quý vị hãy tự kiểm nghiệm lại, nếu những người nào mà có dính vào việc thủ dâm thì quý vị coi, con người sống lén lén lúc lúc như là không tự nhiên, vì làm việc mờ ám, Có ai thủ dâm mà đến trước công chúng đi làm việc này hay không? Người ta làm một việc gì đó tốt đẹp, người ta nêu trước công chúng. Còn việc thủ dâm là việc mà trốn tránh mọi người, làm việc tồi bại, tổn phước, tổn thọ, chết đi rồi phải chịu đọa lạc trong địa ngục vô cùng khổ đau. Trong tâm tư của những đức học quyển sách Âm Lực Vô Tình này, với mục tiêu là mong cho xã hội ngày hôm nay những người phạm phải vào việc tà dâm, thủ dâm, tổn phước tổn thọ này, họ nghe được, họ biết quay đầu sửa lỗi. Vì họ không hiểu mà họ tạo nghiệp. Hôm nay họ nghe họ hiểu được thì họ sửa đổi lỗi lầm, quay đầu là bờ bến. Nhưng muốn sửa đổi lỗi lầm này được thì rất cần mỗi ngày phải nghe nhân quả để nhắc nhở, không dám làm ác nữa. Còn nếu không thì tiếp tục cứ làm ác. Tội thủ dâm này là đại ác, vì dính vào việc bất hiếu với cha mẹ. Trong ngũ nghịch trọng tội thì Phật nêu lên là tội bất hiếu với cha mẹ là tội đứng đầu. Thủ dâm còn gọi là tà dâm, tham dục, Phật nói rằng vạn ác dâm đứng đầu. Nếu mỗi con người mà đoạn được chỗ này thì sức khỏe tốt, phước báo tăng, tuổi thọ kéo dài, chăm lỡ mà không có một hại. Còn người mà thủ dâm thì bệnh hoạn về thận, từ từ rồi sẽ đến. Phước báo thì cạn, thọ mạng thì rút ngắn lại, chết đi thì đọa địa ngục. Lúc còn sống thì là một con người không lành mạnh, không thấy vui vẻ, sắc diện thì càng ngày càng xấu đi. Cuộc sống hàng ngày thì làm ăn, việc này việc kia đều thất bại. Nếu họ thủ dâm mà họ chưa thấy những sự việc này xảy ra với họ là vì phước báo của họ còn, nhưng thời gian rút ngắn lại sẽ cận kề điều xấu đến với họ. Nếu nghe được chỗ này, nếu những người nào mà từng mang cái tội thủ dâm này, quý vị hãy hỏi lại lương tâm quý vị, làm việc này chính tòa án lương tâm mình có thấy mình thông dong tự tại hay không? Nếu đã là không thông dong tự tại thì tòa án lương tâm đang xử mình phải gắng nhắc. Từ khi là không nghe, không biết thì cứ cố phạm, còn nghe, còn biết được mà còn cố ý làm thì quý vị phải chịu khổ đau. Tâm tư của những đức, mình cảm giác rằng lúc trước mình cũng là một thanh niên hư hỏng ngoài đời, 11 năm sống trên thành phố cũng không có lành mạnh gì cả, tạp tánh nhiều cái hư hỏng. Từ khi gặp được Phật Pháp, nuôi mấy trăm người già, thì những đức thấy rằng bản thân cha mẹ cho mình phải làm một việc gì đó hữu ích, có lợi cho xã hội, hỗ trợ với đất nước chúng ta một phần nho nhỏ công sức, thì cuộc đời của mình cảm thấy rằng mình đến đây và đến ngày mình chết đi thì mình cảm thấy cũng nở nụ cười ra đi nhẹ nhàng. Như vậy thì mình đến cảnh giới tốt đẹp. Còn nếu không thì không nhận xét suy nghĩ có được bản thân này, trong khi Phật nói rằng được thân người là khó, nghe được Phật pháp là khó. Như vậy mà mình lại không biết trân quý thân người, không chịu làm một việc gì đó có lợi ích. Còn trẻ mà đi làm cái chuyện tổn danh bại đức, việc thủ dâm này có phải là tổn danh bại đức hay không? Một con người lành mạnh, một con người sống tốt đẹp, ai đi làm việc này? Có ai nói thủ dâm là điều tốt hay không? Dù là có người nói ra câu này, nhưng Đức bảo đảm với quý vị, người này là người không nghe được định luật nhân quả, họ mới dám nói ra câu này. Nếu họ nói ra câu này thì con cháu của họ về sau là chiêu cảm nghiệp báo đến làm con cháu họ, phần nhiều là tổn danh bại đức, làm điều sai quấy, vì chính ông bà đã dạy người ta làm điều sai quấy thì nghiệp báo chiêu cảm làm con cháu họ đi làm chuyện sai quấy. Phật nói gieo nhân gì gặt quả nấy, trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng gai gốc thì phải hưởng gai gốc mà thôi. Từ nơi đó mà chúng ta đem sách nhân quả ra để học tập, vừa gắn nhắc mình mà cũng vừa lợi ích cho xã hội, cho mọi người. Nếu xã hội chúng ta mà người nghe được nhân quả nhiều mà họ chịu tin tưởng thì công dân đều là sống lành mạnh, vợ chồng thì tôn trọng lẫn nhau, sống đúng lễ thì gia đình hạnh phúc, con cái thì hiếu thảo. Mỗi gia đình ai không cần chỗ này. Nhưng tại sao hôm nay có nhiều thảm kịch của gia đình tan vỡ? Vì do từ vợ chồng sống không đúng lễ, tổn phước, tổn thọ, bệnh hoạn, từ nơi đó mà gia đình tan nát. Nên chúng ta dù làm ăn việc gì phải có những thời gian để mà rèn luyện đạo đức làm người cho tốt. Nên trong lòng của những đức vô cùng siêng năng cái chỗ mà phiến hóa người hướng thiện. Vì chính mình là người sai quấy mà nhờ học được Phật pháp mà hôm nay mỗi ngày mình nghĩ thiện làm thiện, bản thân của mình có được niềm vui. Nên mình cũng muốn người khác có được niềm vui. Nên tội thủ dâm này là đại tội, không phải là chỗ tốt. Tuy rằng không có xâm hại người khác, nhưng cũng giết chết sinh mạng bản thân, nên hình phạt nặng. Những chúng sanh thích thủ dâm thường phạm liên tục. Đoạn văn này nói rằng dù không tổn hại đến người khác nhưng cũng xâm hại đến bản thân mà cha mẹ cho mình. Những chúng sanh mà thường phạm tội thủ dâm thì cứ phạm tội liên tục. Những đức đọc trong quyển sách Giai Nhân Áo Phượng thì có những người nam, có những người nữ, họ thủ dâm lúc họ 7-8 tuổi. thủ dâm cho đến gần 30 tuổi thì bản thân của họ khô cằn, sắc diện người nữ thì biến dạng, tướng như là người đàn ông. Còn người nam thì làm ăn việc gì, học tập thì cũng không phát triển, làm ăn thì đều là gặp việc xui xẻo. Sau này họ gặp được Phật Pháp thì họ mới có cảm giác rằng việc làm của họ là sai rồi. Họ chân thật quay đầu, đoạn đi cái tội thủ dâm. Thời gian chưa được một năm là có kết quả. Trong quyển sách Giai Nhân Áo Phượng, quý vị hãy tìm coi. Có mười mấy công đoạn nói về tội thủ dâm vô cùng nặng nề. Còn quyển sách Âm Lực Vô Tình này thì nói càng sâu sắc vô tội thủ dâm nữa. Vì cái chuyện này là phải đọa địa ngục vô cùng khổ sở. Từ nơi đó mà mỗi một người nghe được sự nhắc nhở, quý vị nghe được, quý vị giới thiệu cho người khác cùng nghe, vào trang Tổ Đình Hộ Pháp.com là quý vị sẽ thấy được nhiều buổi chia sẻ Phật Pháp của những đức ở bên trong đó. Và trang thứ hai là Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ, thì quý vị cũng sẽ thấy được nhiều buổi nói chuyện của những đức ở trong đó. Quý vị vào trong đó để tìm hiểu Phật Pháp, nghe Phật Pháp chăm lỡ mà không có hại, giúp cho mình đoạn ác là tăng phước, phát thiện là càng tốt, điều là tốt. Còn nếu không nghe nhân quả nhà Phật dạy thì mỗi ngày đi làm ác, tổn phước, tăng nghiệp. Quý vị hãy tự kiểm lại, không tốt đẹp gì cả. Lúc còn sống phạm tội thủ dâm, một lần giảm phước thọ nửa tháng, lần thứ hai giảm phước thọ một tháng. Quý vị nghe rất rõ ràng, mỗi lần thủ dâm thì tổn phước thọ. Nếu mà người liên tục làm chỗ này thì phước báo thọ mạng ở đâu mà còn? Con người thì ai cũng muốn mình có phước báo, có tuổi thọ. Mà đi làm việc này thì lại làm cho mình tổn phước, tổn thọ. Nên đoạn văn mới nói rằng là xâm hại bản thân của cha mẹ, cực khổ, sanh ra rồi nuôi dưỡng cho ăn học, như vậy mà đi làm chuyện tồi bại, đi làm chuyện tổn danh bại đức. Những người mà có sự nhận xét thì nghe chỗ này ai giải gì đi làm chỗ đại ác này quý vị. Tạo cái nhân này nên nó kéo theo cái nghiệp là chúng ta cảm thấy mình sống hiện tại mà người không ra người, ma không ra ma, sống lơ lửng, sống không biết ngày mai. Nếu người nghe được thì phải quyết tâm đoạn trừ nó. Chúng ta là một con người sống lành mạnh, ai đi làm chỗ này? Từ khi những kẻ mà không hiểu định lực nhân quả, sống bại hoại, quỷ thân mạng của mình, thì làm chỗ này chết đi còn chưa sống, phải đọa lạc. Lúc ở thế gian thì đã khổ rồi, chết thì càng khổ. Mỗi một đoạn văn trong đây chúng ta đọc, chúng ta học được sự nhắc nhở này. Quý vị, người nào nghe thì dù mình không bị dính vào chuyện này, nhưng mình nghe để mình biết, mình rút kinh nghiệm. Và mình gặp những người, người ta phạm lỗi lầm này, hoặc là em mình, người thân mình, con cái mình, mình dạy cho tuổi trẻ nó biết tránh đi chỗ này. Mình chỉ rõ đường sai, mình hướng cho người thân mình đi đến cái chỗ tốt. Như vậy thì quý vị nghe có gì là hại cho quý vị? Nhận Đức từng nói rằng mỗi con người chúng ta đến thế gian này, Phật đã nói rằng ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Vì ái nhiễm mà ái nặng nhất là dục vọng, tà dâm. Nên những đức học quyển sách này là để sám hối nhiều đời nhiều kiếp của mình tạo tội nghiệp tà dâm vô cùng nặng nề. Và đời này của mình lúc trước chưa đi tu thì cũng tham dục vọng, chỗ này là không tốt. Nên mỗi con người nghe thì được gắn nhắc thành tâm sám hối nhiều đời nhiều kiếp tội tà dâm. Nghe một lần thì tâm dục vọng giảm được một chút, nghe nhiều lần thì tâm dục vọng sẽ giảm hết. Từ giảm cái tâm dục vọng thì chắc chắn rằng sức khỏe càng ngày càng tốt, trí tuệ càng ngày càng sáng suốt, thông minh, thọ mạng thì kéo dài. Phẩm hạnh này tốt, phải chân thật mà học tập. Mạng chung đọa vào địa ngục thọ báo, nếu như lúc sống cố gắng sám hối thì có thể miễn địa ngục khổ hình. Phải xem một án lệ thực tế phán xử. Nếu bây giờ nghe được mà mình biết được việc làm thủ dâm là sai quấy, mình đã từng phạm phải, hôm nay mình chân thật quay đầu sửa đổi, đoạn ác phát thiện. Phật nói không sợ người làm sai, chỉ sợ người nghe điều đúng mà không chịu quay đầu. Như vậy thì mỗi người chúng ta nghe được điều đúng thì mình phải đoạn ác phát thiện. Tội từ tâm khở, lúc trước thì khở tâm làm ác, nên Phật nói là tội từ tâm khở, đem tâm diệt, đem cái tâm tạo tội nghiệp thủ dâm này đoạn. Tâm đã diệt rồi, tội thành không. Cái tâm mà sai quấy đó đoạn rồi thì tội nghiệp này thành không. Từ nơi đó mà người chân thật sám hối là nghe được thì quyết tâm bỏ, dứt, không bao giờ làm điều sai quấy đó nữa. Cũng như người chích xì ké, bản thân của họ lúc bình thường thì họ vô cùng khỏe mạnh, thoải mái. Nhưng họ lại chơi cùng với một số bạn hư hỏng, dụ dỗ họ thử xì ke ma tí. Khi họ dính vào xì ke ma tí thì họ trở thành kẻ trộm cắp, thân tàn ma dại. Thì những người mà thấy những người chích xì ke ma tí thân tàn ma dại ở gốc cây này, ở gốc cây kia, làm việc mờ ám, nếu người mà nghe được như vậy thì chỉ cần quyết tâm đoạn hút chích xì ke ma tí thì sau này mình trở thành một con người lành mạnh, mình vẫn là sống được tốt, mọi người người ta vẫn tôn trọng mình, không ai đi cười cái người mà lúc trước làm sai mà bây giờ sửa đổi cả. Chỉ sợ là cả cuộc đời đi làm sai, nghe lại không chịu sửa. Và những người mà thấy những người chích xì ke ma tí, nhìn thấy cái cảnh tình của họ như vậy thì chính bản thân của mình cũng có sự cảnh giác. Cả cuộc đời có được thắng người, lại đi làm chuyện sai quay, chích xì ke ma tí, thủ dâm, tà dâm, tổn danh bại đức, phước báo giảm, thọ mạng ngắn, chết đọa địa ngục, khổ đau, làm cho cha mẹ đau lòng. Cuộc đời có người có thể làm được nhiều việc tốt, nhưng vì không đủ phước duyên nghe được đạo đức mà đi làm điều sai. Hôm nay nghe được rồi nên chân thật mà sửa đổi, quay đầu là bờ. Hãy tin vào chính mình, quay đầu chắc chắn là thấy được bờ bến. Còn không quay đầu thì sự khổ đau nối tiếp hết cuộc đời. Khi bỏ thân thì đi đọa lạc. Những đức đã thấy người chích xì ke ma tí, họ vô cùng khổ. Nhưng thường những người đó họ ưa dính vào bệnh HIV càng kinh khủng hơn nữa. Từ dục vọng mà đi đến con đường đó. Nên phải có sự cảnh giác cao độ quý vị à. Phán quan hỏi tôi, có muốn tham quan địa ngục, băng hỏa, ngũ trùng thiên không? Tôi nghĩ cũng được, đi xem thử. Ở đây còn tàn khốc hơn địa ngục, gắn hai đầu. Công cụ ở đây rất nhiều, nên nói là hình cụ rất nhiều. Hình cụ là vật trong suốt, có chút màu trắng, sắc bén, hình tròn, nhìn có vẻ rất lạnh và bén. Sau khi chạm vào bộ phận sinh dục của hồn nam thì tức khắc đông cứng và đứt đoạn, sau đó lại hồi phục. Đây là địa ngục mà chỉ tội cả thủ dâm. Chúng ta vừa đọc một công đoạn này để mà gắn nhắc người mang tội thủ dâm quyết tâm đoạn bỏ. Vì thời gian hưởng lạc không bao lâu mà chết đi thì vô cùng khổ. Đừng nên dại đi làm việc này tiếp tục nữa. Thọ hết băng hình thì lập tức thọ núi lửa áp đỉnh. Thọ báo không ngừng, núi lửa áp đỉnh này là do lúc thủ dâm tà dâm dùng nước ấm hoặc ớt để trợ dâm. Nam hồn bị một hình cụ như tòa núi nhỏ cũng hình lửa đỏ bay đến vồ lấy, như là đã đo sẵn kích cỡ. Ngay tại bộ phận sinh dục có cái nút đè ngay đó để lửa đốt cháy rụi, lại là những tiếng kêu đau đớn thảm thiết, rồi hồn mê chết ngắt, sau lại do nghiệp lực mà tỉnh dậy tiếp tục chịu đựng. Đúng là thật đau khổ, thật tội nghiệp. Có những người tham dục nặng nề, dùng công cụ, dùng cách này cách nọ để mà thỏa dục, từ nơi đó mà chiêu cảm cảnh giới địa ngục đến với họ. Chỗ mà họ tham dục chỗ nào thì họ phải bị trừng trị chỗ đó. Chúng ta vừa đọc một công đoạn, không phải là chịu khổ một lần mà là chịu khổ nhiều lần. Quý vị nghĩ, một vạn năm tội cho kẻ thủ dâm bình thường, còn nếu những kẻ mà dùng công cụ trợ dâm thì tăng trưởng thời gian thọ khổ. Địa ngục này thọ xong thì tiếp tục qua địa ngục khác còn ghê tởm hơn nữa. Hôm nay thì những đức nghe một số vị ngoài đời nói, xã hội bên ngoài có những người thiếu đạo đức, họ chế ra những công cụ hại chết con người. Như vậy mà có những người không nghe được định luật nhân quả thì cũng đi tìm những thứ độc địa này để thăng cẳng. Những đức nghe một số người bên ngoài vô nói rằng, hôm nay xã hội bên ngoài nó có bán những loại mà búp bê tình dục. Người sống hiện tại mà đi làm chuyện này, dục vọng với một vật vô tri, như vậy mà họ tham dục đến mức cực độ. Họ mua những đồ vật về để mà thỏa dục cho chính họ, không khác nào họ đi tự giết họ. Họ làm việc này mà họ còn ngước mặt nhìn đời được sao? Những người nam hoặc những người nữ, họ tham dục đến mức mà họ phải dùng công cụ. Tại vì hôm nay thì trên mạng internet quá nhiều những hình ảnh lả lồ, phim đồi chỉ, con người ta coi làm sao chịu nổi. Chỗ này là ảnh hưởng xã hội vô cùng lớn, giết chết người dân lần lần. Những người mà sản xuất ra những công cụ để làm cho con người ta tham dục rồi chết trong dục vọng thì cuộc đời của họ hiện tại đang sống kiếm được một chút đỉnh tiền bạc. Nhưng quý vị biết rằng là không có tồn tại. Con cháu của họ về sau thì từ nơi cái nghiệp báo của ông bà cha mẹ làm sai này mà đều là chiêu cảm những cái thứ con cái nghiệp báo đến rồi đều là làm cái chuyện bậy bạ. Quý vị hãy tìm hiểu đi, những người làm việc má mì dẫn gái có người nào tồn tại đâu. Con cái của họ phá sản, họ con gái thì đi làm chuyện tà dâm, con trai thì đi chích xì ké. Họ cũng nhìn được nhưng họ không biết là do tội lỗi của họ làm mà hôm nay chiếu cảm những đứa con mà nghiệp báo đến để làm việc đó cho họ là người cha người mẹ, họ đau lòng cỡ nào. Như vậy thì con người ta, họ lại dụ dỗ con người ta làm chuyện bậy bạ. Gieo nhân gì gặt quả nấy quý vị à. Nên những người mà nghe được chỗ này thì quý vị phải giới thiệu cho người khác, công đức quý vị vô lượng vô biên. Những đức biết được rằng xã hội hôm nay thì dục vọng dẫy đầy, phá thai bừa bãi. Nên những người mà tham dục nặng nề thì tuổi của họ chưa lớn là bệnh hoạn nhiều. Người nữ mà phá thai thì sắc diện của họ, cơ thể của họ bệnh hoạn yếu đuối. Gặp được Phật Pháp mới cứu được cuộc đời họ, chỉnh sửa tâm tánh lại, từ từ thì cơ thể sẽ hồi phục lại. Nghe Phật Pháp là điều tốt, đoạn ác là tốt, phát thiện thì càng tốt. Chúng ta nghe điều này để được gắn nhắc quý vị à. Ai cũng muốn con cái của mình chính nguyên. Người nam thì sống lành mạnh, nhưng cha mẹ thì không tạo đức thì con cái của mình phải hư hoại chứ sao. Nên những đức hướng dẫn, những đức từng nói rằng vợ chồng mà tham dục quá đáng thì sanh con ra là bệnh đau, con cái thì mặt mày khờ khạo ngu si, không có thông minh, nghe được đạo đức thì không tiếp nhận nổi. Quý vị nghĩ, cái nhân của cha mẹ là tham dục, mang thai, sanh con ra là quả. Nhân đã là dục vọng thì sanh ra cái quả của đứa con này là dục vọng, ngu si, người tham dục. Ai thông minh bao giờ? Cái nghĩ của họ là nghĩ sầm bẫy, cái làm của họ là làm sai. Còn cái người mà người ta có đạo đức, vợ chồng đến với nhau là lễ nghĩa, dù có chăn gối cũng giới hạn, chứ không phải là bừa bãi cả ngày lẫn đêm. Nên những đức từng nói, những người mà bị khớp, những người mà bị bệnh, những người mà ung thư, bệnh này bệnh nọ trong người mà không biết kiên cử chuyện dục vọng thì quý vị đang tự sát càng sớm. Cơ thể đã yếu rồi mà còn không biết nuôi dưỡng cho nó phát huy lên, từ từ nó mạnh. Nhưng vì cái tâm tham dục thân bệnh, nhưng tâm dục vọng mãnh liệt, lúc dục vọng thì dùng hết khả năng mình để dục vọng. Từ nơi đó thuốc nào mà chỉ được những người này? Bữa nay dùng một miếng thuốc phải khỏe một chút thì đi dục vọng. Từ nơi đó gọi là tự sát. Khi mang bệnh thì phải kiên cử cái chuyện chăn gói với vợ, với chồng, chỗ này không tốt. Kiên cử được thì thuốc mới có công hiệu. Tâm thiện, miệng niệm ái với Đạo Phật, làm thiện. Nên khi bị ung thư, khi bị mục độc, khói u, thì cố gắng tập ăn chay. Quý vị biết, những đức lúc trước từng là thợ nấu, nấu ăn. Những đức thấy những loài thịt heo, gà, vịt hôm nay thì nuôi qua thức ăn để mà kích thích cho loài động vật này mau lớn để họ đi bán. Thịt heo, lợn cợn, từ nơi đó mà chất kích thích này nó có độc bên trong, không tốt. Nên Phật mới nói rằng là chúng sanh ăn đắng uống độc, khi mang bệnh thì tập ăn chay đi, ăn loài thực vật vẫn là tốt hơn là động vật. Những đức từ khi ăn chay đến ngày hôm nay thì dục vọng giảm tối đa, và học quyển sách Âm Lực Vô Tình này nữa thì mình nghĩ rằng tuổi trẻ như mình cũng không dám nghĩ đến. Quý vị biết, mỗi con người chúng ta là phàm phu hiện tại đang sống ở thế gian. Cha mẹ của mình vì dục vọng mà sanh ra mình, sản phẩm là mình thì làm gì không dục vọng. Nhưng nghe được nhân quả dạy mình thì mình đè phục dục vọng, và từ từ mình đoạn dục vọng thì con người mình phát sinh trí tuệ, nghĩ tốt làm tốt. Nghe như vậy thì có được sự lợi ích vô cùng lớn. Đêm nay lại đến địa ngục này, thật ghê tởm quá. Phán quan cho biết địa ngục này là mới xây, còn không đủ chỗ, cần phải xây thêm. Nhân gian có quá nhiều loại, chúng sanh mạng chung sẽ đọa vào địa ngục này thọ hình. Tôi lại thấy có xây thêm địa ngục chuyên dành cho những người làm thẩm mỹ viện, giúp làm đẹp, năng ngực làm phẫu thuật phần dưới cho người nữ, rất nhiều công ty thẩm mỹ hay bộ phận y tế chuyên môn làm cho người nữ trầm mê dục vọng, tà dâm phạm giới. Lúc sống tổn phước thọ, mạng chung vào địa ngục một vạn năm. Quý vị thấy từ nó những công đoạn này mình đọc ra mà được gắn nhắc, đúng là quyển sách Âm Lực Vô Tình này, vị mà viết ra quyển sách này có tu hành, nương vào quay lực của chư Phật Bồ Tát đi tham quan địa ngục, được phán quan dẫn đi từ địa ngục vì tội tà dâm. Vì hôm nay đỏ địa ngục tội tà dâm này thì vô cùng nhiều. Vì sao nhiều? Vì do truyền hình, mạng internet, phim ảnh đòi chị, phim tình cảm, những bộ phim này coi là hư đi đạo đức con người, coi đi thì khở lên dục vọng làm điều bậy bạ. Quý vị coi báo đã thấy, vì dục vọng mà anh em lọn lưng với nhau, người cha lại dám hại đời con gái. Khi dục vọng khở lên thì như là con thú, không biết điều đúng sai gì cả. Và công đoạn này cũng nói, tôi lại thấy có xây thêm địa ngục chuyên dành cho người làm thẩm mỹ viện giúp làm đẹp. Tại sao thẩm mỹ viện giúp làm đẹp mà cũng phải đỏ địa ngục? Vì việc làm này là phá đi hoàn cảnh tự nhiên. Một con người được sanh ra đời là có bốn cái duyên: đòi nợ, trả nợ, báo ơn, báo oán. Nếu đời trước họ có tu cái hạnh vui vẻ, hoan hỷ, tha thứ thì đời này của họ sanh ra đời là được đẹp, có tâm cung kính người, gặp người lễ Phật thì tán thán, tâm cung kính, tôn trọng mọi người thì họ cao ráo, dáng dốc đẹp. Từ có tu hành mà được đẹp, hôm nay thì sanh ra đời không được đẹp là do nghiệp quả, nhưng lại không chấp nhận nghiệp quả, lại đi mổ chỗ này, đi xẻ chỗ kia, đi sửa lại. Đó gọi là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Nhưng mà quý vị hãy kiểm đi, có nhiều ca sĩ đi sửa sang sắc đẹp, người ta cũng nhìn được cái chỗ tác dụng phụ vô cùng ghê gớm. Nhận Đức đã từng gần gũi một số vị ca sĩ nổi tiếng thì mình thấy rằng trước màn ảnh thì họ trang điểm, họ vô cùng trẻ trung, nhìn họ vô cùng đẹp. Nhưng khi mà rửa mặt ra bên ngoài người bình thường thì nhìn mặt mày của họ vô cùng ghê gớm, người không ra người. Nói con người không ra con người là quý vị biết rồi, vì nó có tác dụng phụ. Phật đã dạy mình, dù là mình có xấu như thế nào đi chăng, nhưng chỉ cần rèn luyện tâm của mình thiện lành, tâm thiện thì phát tướng thiện. Quý vị biết rằng những đức từng nói, những đức hô mỏ nhọn miệng rộng xấu xí, nhưng từ khi đi tu đến ngày hôm nay thì Quý vị thấy hôm nay nhìn cũng có được được rồi đó. Vì sao? Vì tâm của mình nghĩ điều thiện, đi làm điều thiện, không có nghĩ điều ác, làm điều ác, thì nó chuyển tướng từ từ. Những đức thấy có những vị thầy lúc trước ốm xấu vô cùng, nhưng người ta tu từ từ thì người ta phát tướng càng ngày càng đẹp. Như đại lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không, lúc ngài còn trẻ ngài ốm o nhìn xấu xí như vậy, mà ngài hôm nay 90 tuổi, da mặt của ngài thì bóng bẩy, nhìn dáng dốc thì đi dõng dạc, rõ ràng tâm thiện phát tướng thiện. Nên những người mà làm cái việc thẩm mỹ viện là phá hoàn cảnh tự nhiên. Nếu họ nghe được chỗ này thì họ cũng nên gân nhắc lại. Vì chính động văn này đã để như vậy, những đức đọc qua thì phải học. Mỗi một việc làm kiếm tiền được, nhưng quý vị nên gân nhắc là đừng tạo nghiệp. Tạo nghiệp mà kiếm tiền thì chỗ này không hay ho gì cả. Từ nơi đó mà phải được sự gân nhắc. Năng ngực làm phẫu thuật phần dưới cho người nữ. Rất nhiều công ty thẩm mỹ hay bộ phận y tế chuyên môn làm cho người nữ trầm mê dục vọng, tà dâm phạm giới. Quý vị thấy cái chỗ này làm, dù là quý vị có sửa lại có được một chút, nhưng người ta nhìn là người ta biết sửa rồi. Đồ giả vẫn là đồ giả mà thôi. Chúng ta sống thật thì khó ai bắt bài được mình. Mình sống giả thì dễ bị lộ tẩy lắm. Nên nhiều cô sửa mũi cho cao, khi cự với chồng thì phải cố gắng giữ cái lỗ mũi cho đàng hoàng, để nếu không là nó siêu qua một bên, rất là đáng sợ. Làm việc mà không thật thì có tác dụng phụ ghê gớm lắm. Bản thân như thế nào của cha mẹ cho thì cố gắng để như vậy. Nghe được đạo đức thì cố gắng bồi dưỡng tâm thì phát tướng. Mình chỉ cần người nữ mà nghiêm túc, nói chuyện thì mỹ, nết na đầm thắm. Dù là nhìn gương mặt không được đẹp, nhưng mà bù qua sớt lại vẫn còn hơn là người đẹp mà không bình thường. Nếu đẹp mà không bình thường thì nhìn người này không có gì là quyến rũ cả. Những đức thấy có nhiều người, người ta đi vào chùa, mình nhìn họ là biết họ sửa sang rồi. Từ nơi đó đâu có bình thường. Làm sao mà che mắt được người khác? Dù mình có sửa thành đẹp, nhưng mà người ta nhìn mình thì người ta biết mình sửa. Từ nơi đó mà phải chịu đọa địa ngục 10.000 năm vì tội này. Người làm nghề này cũng đọa lạc, mà người đi làm việc này để sửa sang thì cũng đọa lạc. Vì tạo nghiệp lực phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta khi nghe thì dù lỡ lúc trước có đi sửa sắc đẹp, hôm nay nghe việc này không phải để mà ngồi đó sợ, nhưng mà chỉnh tâm của mình cho tốt lại thì những cái tế bào bên trong sẽ hồi phục. Hồi phục lại thì từ từ nó cũng sẽ tốt đẹp mà thôi. Còn nếu không thì nhiều lúc nó có tác dụng phụ, sau này bị bệnh tình khó trị lắm. Phán quan biết tôi có vấn đề, chúng tôi thật ra dùng ý niệm để câu thông. Tôi muốn hỏi tại sao phi địa hành dâm cũng là phạm giới? Phán quan cho xem, thì ra lộ thiên nhà vệ sinh hay vào đêm sấm chớp, có rất nhiều loại quỷ và tinh linh đến hút tinh khí, hay phi tinh nhập hồn. Nếu như vào lúc đó phi địa hành dâm, đối với bản thân bất lợi mà còn làm tổn hại từ trường chánh khí đại tự nhiên, châm hại mà không có một lợi. Do đó những chúng sinh vi phạm đều phải thọ khổ báo phi địa hành dâm. Vào những giờ khắc sấm chớp, mưa gió, phi địa là ở trong nhà vệ sinh, lộ thiên là ở bên ngoài, phòng khách, ngoài giường nằm của vợ chồng đêm tân hôn là gọi phi địa. Nhưng nếu vào những ngày mưa gió sấm chớp thì loài quỷ mị khi thấy sấm chớp nó tìm nơi trú ẩn. Từ nơi những giờ đó mà hành dâm thì tà khí nó phóng lên, những loài quỷ mị thấy được tìm đến để hút tinh khí của đôi vợ chồng này. Đôi vợ chồng này sẽ gặp nhiều vận xui xẻo, bệnh hoạn. Từ nơi đó mà vợ chồng dù là có hôn thú cũng phải được gắn nhắc chỗ này, thì giữ được phước thọ, gặp nhiều điều may mắn, gia đình thì được hạnh phúc tốt đẹp. Trước khi ra về, phán quan dặn dò tôi rằng lần này ngươi thừa Phật lực đến nơi đây, lại được thánh thượng và Diêm Vương ân chuẩn, bổn quan giải nói tình trạng chân thật của địa ngục đã tiết lộ tặng thiên cơ, không sót gì cả. Hy vọng ngươi về dương gian nói lại cảnh cáo người đời đừng phạm vào tà dâm làm tổn lưng bãi đức, tự tạo địa ngục, càng tăng trưởng lượng công việc ở đây và ở dương gian xảy ra thiên tai nhân họa. Ngươi nhìn tướng của ta kinh dị như thế, hy vọng người đời sau khi chết khỏi phải gặp mặt ta thì thật là may mắn vậy. Vạn ác dâm đứng đầu. Chúng ta đọc những công đoạn này, nếu mà không đủ phước báo nhân duyên thì nhiều lúc không tin tưởng. Nhưng những đức thì hoàn toàn tin tưởng. Vì chính Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Ngài cũng xem qua quyển sách này. Ngài nói rằng quyển sách này là quyển sách thiện. Nếu người mà được nghe và được phiến hóa mà tin là được lợi ích vô cùng lớn. Nhưng Ngài nói phước duyên của chúng sanh thời đại này nghe coi chừng không chịu tiếp nhận. Nhưng những đức cũng hết lòng để học tập. Mong những người hữu duyên nghe, họ tiếp nhận được, họ sửa đổi lỗi lầm, đoạn ác phát thiện. Mỗi một công đoạn mình đọc ra đều là để giúp người, không có một chút gì mà để hại người cả. Dục vọng làm sao là giúp? Đoạn dục vọng mới là giúp. Có nhiều cặp vợ chồng đến với nhau vì mang bệnh sinh lý không sanh con được. Họ khổ tâm vô cùng, tìm cách này, tìm cách kia, tìm cách nọ, nhưng cũng vẫn không có con. Tại sao họ không tìm đọc quyển sách Liễu Phàm Tứ Quốc? Tiên sinh Liễu Phàm được Khổng tiên sinh coi ông cũng không có con. Thọ mạng thì sống có 53 tuổi là chết. Như vậy mà gặp một người xuất gia là Ngài Văn Cốc Thiền Sứ chỉ dạy ông đoạn ác, tu thiện. Ông ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, bố thí cúng dường. Sau này ông lại có con trai nói giỏi tông đường. Con trai của ông lại sanh ra được 6 đứa cháu. Gia đình của ông con cháu ngoan ngoãn, sống tốt đẹp. Ông viết ra quyển sách Liễu Phàm Tứ Quấn. Thọ mạng của ông 53 tuổi chết. Ông tu nhân tích đức, sống thiểu dục chi túc. Ông đã tăng trưởng tuổi thọ, sống đến 73 tuổi ông mới chết. Từ nơi đó mà hôm nay có nhiều cặp vợ chồng không có con thì cứ dùng phương pháp này, dùng phương pháp nọ, nhiều lúc còn đi kiếm những món ăn mà bổ dưỡng để mà họ mong có con. Họ càng sát sanh thì làm sao họ có con. Đoạn mạng chúng sanh là đoạn duyên. Người ta cũng đoạn mạng chúng sanh, nhưng vì cái duyên đời trước tu hành nên người ta có con. Nhưng mà quý vị thấy con cái bất hiếu, ngỗ nghịch. Hôm nay người này lại không có con luôn, mà lại muốn có con. Người có con thì cũng khổ, mà người không có con thì cũng khổ. Nên Phật mới nói rằng ta bà khổ, khổ không thể nói, chỉ có cực lạc vui, vui chẳng nghĩ bà. Chúng ta cũng tùy thuận một số chúng sanh, họ đang muốn những việc mà giống ở thế gian. Như vậy thì những người mà có duyên nghe được đoạn này, vợ chồng sống với nhau mà không có con là do nghiệp báo. Phải coi lại tâm của người chồng người vợ, tự kiểm lại. Tham dục có quá đáng hay không? Hay là rượu chè uống nhiều quá, sát sanh, tính tình sân hận, bất hiếu với cha mẹ. Những chỗ này chỉnh lại. Tâm hoan hỷ vui vẻ, ăn chay, bố thí cúng dường, phóng sanh, thường đến chùa để tu học. Từ nơi đó thì nhất định hữu cầu tác ứng. Nhưng khi có con thì là con hiếu thảo đến để trả ơn. Những đức nói điều này, nếu quý vị mà chịu tin thì hãy chân thật mà làm đi. Còn nếu dùng phương pháp mà để có con, không phải là do phương pháp đó có con. Quý vị nên nhớ, đừng bao giờ đổ tội cho người chồng hay người vợ, mà hãy tính vào nhân quả là đúng. Còn nếu nói rằng người chồng này không có khả năng sanh con, đi dùng phương pháp để có con, quý vị sai lầm rồi. Dù quý vị dùng phương pháp ngoài việc vợ chồng chăn gói mà có con, thì đứa con này lớn lên chắc chắn là phá gia chi tử. Vì đứa con này đi ngược lại định luật nhân quả. Nhưng nếu đôi vợ chồng này cứ chân thật làm thiện lành thì nhất định có con. Còn nếu đã không có con, dù là dùng phương pháp gì đi chăng cũng là không có con. Phải tin vào nhân quả. Làm gì có cái chuyện con người mà chuyển được nghiệp lực. Nhân quả khi đến, từ khi là nghe được đạo đức tu đạo thì mới chuyển được nghiệp lực, chuyển được những điều xấu xa khi đến với mình. Chỉ có tu mới chuyển được. Đức Phật Ngài còn tại thế, khi mà vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua để sát hại dòng họ Thích, Ngài đã làm biểu pháp ra đoạn đường mà vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua sát hại dòng họ Thích, ngài đã ngồi ngay đoạn đường đó 3 lần. Mỗi lần ngài ngồi, vua Tỳ Lưu Ly gặp thì trở lại, không đi nữa. Nhưng ngồi 3 lần thì ngài biết được rằng nghiệp quả này nhất định phải trả. Nhưng ngài biết rồi nhưng phải ngồi, để cho đời sau chúng sanh biết được. Ai tạo nghiệp thì chính người đó phải giải nghiệp. Đức Thế Tôn thuyết pháp thì trong dòng họ Thích, ai quay đầu thì được cứu, sửa đổi lỗi lầm thì được cứu, gọi là chuyển nghiệp. Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, thấy dòng họ Thích Ca bị sát hại thì không chịu nổi, nên ngài dùng thần thông bay vào trong thành Ca Tỳ La Vệ, lựa ra 500 người nam ưu tú nhất đem ra khỏi thành. Khi ra khỏi thành thì đến nơi an toàn, ngài định thả những người này ra khỏi hồ lô, thì quý vị biết rằng là trong hồ lô đã biến thành toàn bộ là máu. Từ nơi đó mà ngài nhận xét rằng nghiệp quả đã đến thì chỉ có tin vào nhân quả, vui vẻ mà trả. Còn nếu tu hành tốt thì chuyển nghiệp, chính như vậy mới là đúng pháp. Còn hôm nay thì nhiều người muốn đi ngược lại định luật nhân quả, làm sao được? Nên Phật dạy mình là để chuyển nghiệp phát lên nguyện lực, chuyển nghiệp lực phát lên nguyện lực, như vậy thì là đúng rồi. Nên nghe được kinh giáo, nghe được hướng dẫn nhân quả, mỗi con người khi nghe được thì được lợi ích, được sự gắn nhắc cao độ. Nên mong mọi người khi nghe được những công đoạn này, nên hướng dẫn con cháu mình. Đó là ông bà để cái đức lại cho con cháu, thì chắc chắn rằng về sau gia đình này càng ngày càng hưng thịnh. Hôm nay chúng ta học tập đến đây, vì thời gian đã đến, chúng ta chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.